Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc Tòa Thánh cảnh cáo các linh mục Ý ủng hộ việc làm cho chết im dịu. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Việc Thánh Trị tiếp kiến Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 9 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Asha Rose Michiru, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một phòng nhỏ nằm bên cạnh Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, liền sau cuộc tiếp kiến chung hàng tuần. Phòng báo chí Tòa Thánh không đưa ra thông cáo nào về cuộc gặp gỡ. Bà Asha Rose Michiru đến Roma để tham dự một hội nghị quốc tế về vấn đề bạo động đối với phụ nữ do văn phòng đặc trách về các cơ hội đồng điều thuộc Hội đồng Chính phủ Ý tổ chức. Hội nghị đã thu thập các chứng từ của các phụ nữ đến từ một số nước như Iran, Afghanistan, Maroc, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Nigeria, và cho công bố một văn kiện về các hành động cụ thể cần làm để ngăn chặn nạn bạo hành đối với phụ nữ. Văn kiện sẽ được đệ trình lên Hội nghị Thượng đỉnh các Bộ trưởng Ngoại giao của khối G8 được tổ chức tại New York vào tháng 10 tới đây. Ngoài ra, ông Franco Frattini, Bộ trưởng Ngoại giao Ý cũng cho biết, một cuộc gặp gỡ khác sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới đây để đặt nền tảng cho một sáng kiến của Liên Hiệp Quốc nhằm chặn đứng tệ nạn các âm vật phụ nữ. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Claudio James, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ tuyên bố rằng, Linh Mục không phải là một công chức. Phát biểu tại cuộc hội thảo lần thứ 6 của hàng giáo sĩ Bồ Đào Nha với chủ đề Hãy làm sống lại ơn Chúa, Đức Hồng Y James đã kêu gọi các linh mục đề cao cảnh giác trước khuynh hướng muốn biến tác vụ của mình thành một thứ nghề nghiệp. Theo vị Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo sĩ, sở dĩ có khuynh hướng này là vì linh mục không có được một sự gặp gỡ thân tình và đầy đủ với Chúa Kitô. Trong cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày, khoảng 800 linh mục Bồ Đào Nha đã được Đức Hồng Y James mời gọi trở thành những nhà truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày bằng cách duy trì sự tiếp xúc liên lỉ với lời Chúa, sống cuộc sống cầu nguyện, thấm nhuần phụng vụ các giờ kinh, yêu mến Đức Mẹ, cử hành thánh thể mỗi ngày, thường xuyên chạy đến bí tích sám hối. Được báo người quan sát Roma trích dẫn trong số ra ngày 10 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng, Linh Mục cần phải sống hiệp thông giáo hội với Đức Giáo Hoàng, với giám mục và các linh mục, hiến thân trọn vẹn và không biết mỏi mệt cho sứ mệnh truyền giáo, và rao giảng tin mừng, trở thành một con người sống bác ái, huynh đệ, tử tế và nhân hậu với mọi người, liên đới với người nghèo. Ngoài ra, vị Hồng Y người Brazil này cũng tố cáo nền văn hóa đương đại, đang cổ võ cho việc giải trừ Kitô giáo. Đây là điều mà người ta có thể thấy rõ tại phần lớn các nước Kitô giáo, cách riêng tại Tây Phương. Đây là lý do khiến cho con số ân gọi và linh mục hạ giảm tại các nước này. Lên án điều mà ngài gọi là một thứ ngoại giao mới, Đức Hồng Y James kêu gọi các linh mục đừng ngã lòng hay sợ xã hội hiện tại. Văn kiện chung kết được đưa ra cuối cuộc hội thảo của các linh mục Bồ Đào Nha, mời gọi thiết lập một nền văn hóa thường huấn trong giáo hội. Văn kiện khẳng định, hoặc cuộc sống của linh mục là một cuộc huấn luyện liên tục, hoặc nó chỉ tạo ra sự chán nản liên tục, đánh mất tính khả thi và hiệu năng tông đồ. Tin Cluny, Pháp. Thành phố Cluny tại Pháp đang chuẩn bị một năm cử hành để đánh dấu 1.100 năm thành lập Đan Viện nổi tiếng Cluny. Được thành lập năm 910, Đan Viện Cluny được xem như trung tâm quảng bá Kitô giáo và phát huy đời sống Đan Viện tại Âu Châu thời Trung Cổ. Hôm nay thứ Bảy, 12 tháng 9, Đức cha Benoît Rivière, giám mục Auton, Chalon và Macon sẽ chủ sự thánh lễ tại Đan Viện Cluny. Nhân dịp này, 12 cổng của thành phố sẽ được mở ra một cách tượng trưng để đánh dấu một năm mừng kỷ niệm 1.100 năm thành lập của Đan Viện Cluny. Cha Pierre Calimi, phát ngôn viên của giáo phận nói rằng, năm kỷ niệm không chỉ nhắm đề cao gia sản văn hóa và nghệ thuật của tu viện, mà trước hết là một biến cố thiêng liêng. Vị linh mục này giải thích rằng, công trình lớn lao của Đan Viện Cluny chính là cuộc sống của hàng ngàn đăng sĩ đang sống theo luật của Thánh Biển Đức. Theo cha Calimi, kỷ niệm 1100 năm đăng viện Cluny phải là một dịp để tái khám phá câu hỏi trọng tâm mà đăng viện này không ngừng nêu lên là: bạn có thực sự muốn sống không? Linh mục phát ngôn viên của giáo phận, nơi có đăng viện Cluny ca ngợi các nhân đức của đấng sáng lập đăng viện là Thánh Odo. Cha nói rằng, luật dòng biển Đức chứa đựng những khía cạnh và bài học vẫn còn có giá trị cho cuộc sống ngày nay. Tin Vatican, các nghệ sĩ trên khắp thế giới sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong một cố gắng nhằm thăng tiến nghệ thuật, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ trên khắp thế giới với Đức Thánh Cha vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại nhà nguyện Sistina trong nội thành Vatican, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi thư cho các nghệ sĩ và 45 năm cuộc gặp gỡ của Đức Phaolô Đệ Lục với các nghệ sĩ. Trong một cuộc họp báo sáng thứ Năm mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và ông Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, đã nói về mục đích của cuộc gặp gỡ sắp tới. Theo Đức cha Ravasi, mục đích của cuộc gặp gỡ là để canh tân tình thân hữu và cuộc đối thoại giữa giáo hội và các nghệ sĩ, cũng như cổ võ các cơ hội hợp tác mới. Về phần mình, Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican nói rằng, mặc dù con số các nghệ sĩ được mời tham dự cuộc gặp gỡ có giới hạn, họ cũng đại diện cho khắp năm châu và mọi bộ môn nghệ thuật. Tin Havana, Cuba. Phong trào giải phóng Kitô tại Cuba lên án chế độ toàn trị. Trong một sứ điệp đánh dấu 21 năm thành lập phong trào này khẳng định rằng bao lâu chế độ cộng sản toàn trị vẫn còn tồn tại tại Cuba, thì bấy lâu dân tộc và văn hóa Cuba vẫn tiếp tục bị tổn thương. Sứ điệp của phong trào giải phóng Kitô lặp lại rằng chế độ độc tài vẫn tồn tại tại Cuba và dân chúng vẫn tiếp tục bị cưỡng bách phải tham gia vào trò dối trá, lừa đảo và thích nghi để sống còn. Theo phong trào giải phóng Kitô, tự do không do chế độ ban phát mà đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là cội nguồn của mọi quyền và tự do của con người. Những thay đổi mà phong trào này đòi hỏi không gì khác hơn là tự do, nhân quyền, hòa giải và công lý. Sứ điệp của phong trào khẳng định rằng, vì tự do này, vì nhân quyền cho mọi người mà nhiều anh chị em của phong trào và những người Cuba khác đang bị giam tù, xin đừng quên họ. Tin Praco, Ba Lan. Các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới khẳng định rằng các tôn giáo và đối thoại có thể mở ra con đường dẫn đến hòa bình. Trong tuyên ngôn chung kết được cho công bố hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, các vị đại diện các tôn giáo tham dự hội nghị liên tôn vì hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Krakow, Ba Lan, nói rằng niềm tin tôn giáo và sự đối thoại có thể đưa nhân loại ra khỏi vực thẳm của chiến tranh, hận thù, sợ hãi, đồng thời mở ra con đường dẫn đến hòa bình. Tuyên ngôn chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới khẳng định, nhân danh Thiên Chúa để gây chiến tranh là một hành động phạm thượng. Các tôn giáo không muốn chiến tranh và không muốn bị sử dụng như một nguyên cớ để biện minh cho chiến tranh. Nhân loại luôn luôn bị hận thù và khủng bố đánh bại khi sử dụng chiến tranh để giải quyết các vấn đề. Tin Phoenix, Hoa Kỳ. Ba nhà thờ tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ, đâm đơn kiện thành phố vì bị cấm không được kéo chuông. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ba nhà thờ nói trên, trong đó có một nhà thờ Công giáo đã kiện thành phố Phoenix vì cấm nhà thờ kéo chuông, nhưng lại cho phép các chiếc xe tải bán kem được rung chuông. Giám mục Rick Panter, quản nhiệm nhà thờ Tin Lành Chúa Kitô Vua, đã bị bắt giam vì không tuân hành lệnh của thành phố. Vị giám mục Tin Lành này bị giam tù 10 ngày và 3 năm tù treo hồi tháng 6 vừa qua. Ngài nói, các chủ nhà thờ chỉ ngân lên một âm điệu cổ xưa để ngợi khen Chúa. Âm điệu này không lớn hơn một cuộc nói chuyện bình thường. Tin Paris. Các tôn giáo hợp nhau cầu nguyện cho trái đất. Vào ngày 26 tháng 9 tới đây, khoảng 20 cộng đồng và hiệp hội thiêng liêng tại Pháp sẽ tham gia sáng kiến của tạp chí Prier cầu nguyện tại Paris để cầu nguyện liên tục trong 24 tiếng đồng hồ cho trái đất. Cuộc gặp gỡ liên tôn và cầu nguyện này diễn ra tại dòng Mariste ở số 104 đường Vaugirard, quận 6 Paris. tham dự buổi cầu nguyện có các tín đồ Baha'i Pháp, hướng đạo sinh Hồi giáo, Do Thái, tín hữu Kitô, phong trào Pax Christi, giáo phái Quakers, huynh đệ Phan Sinh, phong trào Do Thái tự do tại Pháp. Ông Jean-Baptiste de Foucault, đồng sáng lập phong trào dân chủ và thiêng liêng, sẽ thuyết trình về đề tài sống phong phú trong đậm bạc. Về phần mình, cha Bernard Sorel, tuyên quý các nhân viên kiểm lâm và sáng lập Ủy ban Môi sinh thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ, sẽ nói về tầm quan trọng của việc chiêm nghiệm. Tin London. Hội Phụ nữ Kitô Iran tổ chức canh thức cầu nguyện cho những người trở lại Kitô tại Iran. Trường hôm nay thứ Bảy, 12 tháng 9, các phụ nữ mặc áo trắng thuộc Hội Phụ nữ Kitô Iran sẽ quy tụ bên ngoài Tòa đại sứ Iran tại Anh Quốc để cầu nguyện cho hai phụ nữ Hồi giáo trở lại Kitô, bị giam tù từ 6 tháng nay. Hai thiếu nữ Iran, Mariam Rostampour, 27 tuổi, và Mazi Amirizadeh, 30 tuổi, đã bị công an Iran bắt giữ hôm 5 tháng 3 năm nay sau khi căn hộ của họ bị khám xét và kinh thánh cũng như nhiều vật dụng khác của họ bị tịch thu. Không người nào trong hai phụ nữ này đã phạm bất cứ tội nào theo luật Iran hay công pháp quốc tế. Tại một phiên xử diễn ra tại Tòa án Cách mạng Iran hôm 9 tháng 8 vừa qua, cả hai thiếu nữ đều bị ra lệnh phải bỏ đạo, nhưng họ cương quyết không chối đạo. Sau đó, họ bị đưa về nhà tù trở lại. Hiện tình trạng sức khỏe của họ ngày càng sa sút vì điều kiện giam giữ tồi tệ trong tù. Tại Iran, các tín đồ Hồi giáo cải đạo sang một tôn giáo khác đều bị xem là bỏ đạo và thường bị giam tù vô hạn định. Bà Mervyn Thomas, giám đốc điều hành của Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới gọi tắt là CSW, cho biết tổ chức của bà tỏ tình liên đới với hai cô Mariam và Maziet là những người bị giam tù chỉ vì thực thi một trong những quyền cơ bản của con người là tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Bà Thomas nói, không biết bao nhiêu tín hữu Kitô Iran đã bị bắt giam một cách trái phép trong năm nay, và chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi chính phủ Iran hãy trả tự do tức khắc cho những người phụ nữ vô tội này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh cảnh cáo các linh mục Ý ủng hộ việc làm cho chết im dịu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây Tòa Thánh đã cảnh cáo một số linh mục Ý công khai ủng hộ việc làm cho chết im dịu. Cách đây 5 tháng, trong một phó thư do cha Paolo Farinella thuộc Tổng giáo phận Genoa Ý biên soạn, một nhóm gồm 41 linh mục Ý đã công khai tuyên bố ủng hộ việc làm cho chết im dịu. 41 vị linh mục Ý ký tên vào lá thư lên án một dự luật được Thủ tướng Ý ông Silvio Berlusconi đệ trình lên Quốc hội. Dự luật này ngăn cấm các bác sĩ không được phép ngưng tiếp tế thức ăn và nước uống cho các bệnh nhân nan y đang bị hôn mê. Lá thư của 41 linh mục Ý nói trên đã được cho phổ biến trên báo Micromega, một tạp chí chống giáo hội nổi tiếng tại Ý. Trong lá thư, các linh mục này khẳng định rằng dự luật mà chính phủ và các dân biểu thuộc khối đa số tại Quốc hội đang chuẩn bị thông qua giam hãm tự do của tất cả những người có liên hệ trong giây phút cuối đời. Trước lập trường công khai ủng hộ việc làm cho chết im dịu của các linh mục Ý nói trên, vào tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã gửi cho các đức giám mục giáo phận và các bề trên tỉnh dòng các dòng tu tại Ý một lá thư để yêu cầu cảnh cáo các linh mục ký tên vào lá thư và nếu cần nên có biện pháp chế tài đối với các linh mục này. Thật vậy, trong lá thư được cho phổ biến trên báo Micromega, các linh mục Ý biết rằng chết là một biến cố tự nhiên mà mọi người đều được mời gọi đi vào. Riêng với các tín hữu Kitô thì đây là đỉnh điểm của cuộc sống mà họ đã trải qua và là ngưỡng cửa để đi vào vĩnh cửu. Quyết định chấm dứt một cuộc sống không thật sự là sống là lĩnh vực riêng tư hoàn toàn thuộc về người có quyền nói lên điều đó trong một chúc thư hay với gia đình mình sau khi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ biết rõ vấn đề. Lá thư có tựa đề "Vì tự do ở cuối đời" đã được đưa ra tiếp theo cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn nước Ý về việc ngưng tiếp tế lương thực và nước uống cho cô Eluana Anglaro, người thiếu nữ đã trải qua 17 năm trong tình trạng hôn mê sau một tai nạn giao thông. Ông Peppino Anglaro, cha của cô Anglaro, đã liên tục xin tòa án cho phép ngừng tiếp tế lương thực và nước uống cho con gái mình. Tòa án đã chấp thuận yêu cầu của ông Anglaro. Thủ tướng Berlusconi đã làm mọi cách để cứu cô gái khỏi bị làm cho chết im dịu, nhưng hoàn toàn thất bại. Theo lệnh của tòa án, cô Anglaro đã qua đời sau 3 ngày bị ngưng tiếp tế lương thực và nước uống. Cái chết của cô Anglaro làm cho nhiều người liên tưởng đến một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra cách đây vài năm tại Hoa Kỳ. Một người phụ nữ tên là Terry Schiavo bị hôn mê gần 20 năm, đã qua đời sau khi tòa án ra lệnh ngừng tiếp tế lương thực và nước uống. Sự kiện Anglaro đã làm cho nhiều người Ý phẫn nộ nhưng cũng là dịp để nhiều người ủng hộ hành động làm cho chết im dịu và trợ tử, vận động, để quốc hội thông qua luật cho phép bác sĩ được ngưng tiếp tế lương thực và nước cho các bệnh nhân hôn mê và mất khả năng liên lạc với người khác. Theo luật hiện hành tại Ý, bệnh nhân có quyền từ chối việc chữa trị và thức ăn và nước uống được xem như các phương tiện chăm sóc bình thường. Tại nhiều nước Tây Phương, việc định nghĩa hành động tiếp tế lương thực và nước uống như một chữa trị y tế đã tạo ra khó xử cho nhiều bác sĩ, vì họ sợ rằng các bệnh nhân có thể bị bỏ cho chết khác ngược lại với ý muốn của họ hay của gia đình họ. Cách đây vài hôm, Thủ tướng Berlusconi nói rằng, dự luật do ông đề nghị cho thấy mối dây liên kết mật thiết của chính phủ ông với Tòa Thánh Vatican. Sở dĩ Thủ tướng Ý đã phải lên tiếng thanh minh như thế là bởi vì gần đây, sau khi nổ ra vụ tai tiếng về thoái trăng hoa của ông, vốn bị các đức giám mục Ý lên tiếng chỉ trích. Nhiều người cho rằng hiện đang có căng thẳng trong mối quan hệ giữa chính phủ và tòa thánh. Dư luận càng được củng cố sau khi ông Boffo, giám đốc của nhật báo Avvenire tương lai của Hội đồng giám mục Ý, đã đệ đơn từ chức vì không chịu nổi những cuộc tấn công của báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Berlusconi nhắm vào đời tư của ông. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Thủ tướng Berlusconi nói rằng lập trường của chính phủ ông về việc làm cho chết im dịu và trợ tử, củng cố mối quan hệ giữa chính phủ và giáo hội. Ông nói rằng, việc chính phủ ông bên đỡ những cột trụ của xã hội văn minh vốn cũng là nền tảng của giáo lý công giáo, như bên vực sự sống con người và gia đình là bằng chứng cho thấy mối quan hệ tuyệt vời của chính phủ với giáo hội. Nhưng cũng chính mối quan hệ tuyệt vời giữa chính phủ của ông Berlusconi và giáo hội mà các linh mục ký tên vào lá thư trên đây đặt vấn đề. Ông Paulo Flores Dacas, chủ bút của báo Micromega, trên đó lá thư của các linh mục được phổ biến, nói với hãng tin Adista rằng đây là một cuộc đổi chác vô liêm sỉ giữa giáo hội và ông Berlusconi. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế với Mai Hương. Xây dựng văn hóa sự thật. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bản tin truyền đi hôm thứ Năm mùng 10 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Asian News, của hội truyền giáo hải ngoại Ý PMA, cho biết hai đại công ty năng lượng Total và Chevron đang giúp cho chế độ độc tài quân phiệt tại Myanmar bỏ túi khoảng 5 tỷ Mỹ Kim và hiện đang ký gửi tại hai ngân hàng lớn ở Singapore. Sau nhiều năm theo dõi, Tổ chức Nhân quyền Earth Rights có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tố cáo hai hãng dầu hỏa Total của Pháp và hãng Chevron của Hoa Kỳ đang che đậy các vụ vi phạm nhân quyền của chế độ quân phiệt Myanmar. Tổ chức bên vực nhân quyền này cũng tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo của chế độ quân phiệt tại Myanmar đã bỏ vào túi riêng khoảng 5 tỷ ni kim từ tiền bán khí đốt của quốc gia và đang ký gửi tại hai ngân hàng ở Singapore. Một bản tin về vi phạm nhân quyền và tham nhũng như trên có lẽ chẳng còn khiến ai phải ngạc nhiên. Chế độ độc tài quân phiệt tại Myanmar hay tại bất cứ một chế độ toàn trị nào cũng đều tồn tại nhờ tham nhũng. Nhưng điều đáng quan ngại nhất là chế độ tham nhũng này đang đẻ ra điều mà người ta có thể gọi là văn hóa tham nhũng. Chúng ta hãy nghe một thông tín viên của hãng thông tấn Pháp AFP hôm 8 tháng 9 vừa qua đã truyền đi một bản tin từ Trung Quốc như sau. Ngay từ ngày đầu tiên cấp sách đến trường, một bé gái đã được giới truyền thông Trung Quốc chú ý ngay khi em bày tỏ ước mơ sẽ trở nên một cán bộ tham nhũng. Bé gái này tuyên bố ước mơ trên trong cuộc phỏng vấn truyền hình và đoạn phim được phóng lên một trang web miền Nam Trung Hoa, làm các nhà viết blog mô tả lời của em bé như một phản chiếu của hiện thực xã hội Trung Quốc. Khuôn mặt em bé được làm mờ đi để che giấu tên tuổi của em. Bé nói, khi em lớn lên, em muốn làm một cán bộ. Người phỏng vấn hỏi, em muốn làm cán bộ thế nào? Em bé đáp gọn, một cán bộ tham nhũng, vì cán bộ tham nhũng có nhiều thứ lắm. Nhiều trẻ em khác trong đoạn phim được hỏi cùng câu. Nhiều em nói là muốn làm cô giáo, trong khi nhiều em nói là không biết nên muốn làm gì. Bản tin của AFP nói là nhiều diễn đàn liên mạng đã ca ngợi bé gái này về diễn kiến thực tế về cuộc đời, trong khi nhiều cư dân mạng giễu cợt về nạn tham nhũng ở Hoa Lục. Một nhà bình luận viết, chủ nghĩa xã hội đã trở thành ấn bản mới của bộ trang phục mới của Hoàng đế rồi. Một cư dân mạng khác viết, cái xấu xí của đời sống đã làm hỏng trẻ em rồi. Làm sao chúng ta có thể giáo dục thế hệ kế tiếp? Tham nhũng hiện đang là một quốc nạn tại Trung Quốc. Bản tin ABC News tại Hoa Kỳ hôm 7 tháng 9 năm 2009 kể về nhiều cán bộ Trung Hoa giàu sụ nhờ tham nhũng, cho nên sống sa đọa. Đó là trường hợp ông Zheng Shaoqi vừa mất chức cấp chỉ huy tỉnh Quảng Đông vì tham nhũng, mà hành động tham nhũng bị bại lộ chỉ vì cô vợ bé nổi giận kể ra. Cô này là một xướng ngôn viên đài truyền hình. Một trường hợp khác, hồi tháng 7 năm 2009, một tòa án tại Trung Quốc đã kết án tử hình ông Zheng Tonggai, chủ tịch công ty quốc doanh dầu Sinopec, về tội nhận hối lộ 29 triệu Mỹ Kim. Cô vợ bé của ông Zheng làm chủ một công ty địa ốc và có thể mua đất liên hệ tới công ty dầu Sinopec dưới giá thị trường. Trên đây có lẽ chỉ là một vài trường hợp lẻ tẻ về tham nhũng được công khai hóa và bị trừng phạt tại Trung Quốc. Tham nhũng trở thành bình thường đến độ hai tiếng tham nhũng dường như cũng biến mất khỏi ngôn ngữ Trung Hoa. Hiện nay người ta nói đến hiện tượng lãng phí, lấy công làm tư. Trong một bài viết mới đây trên mạng Bosit Việt Nam, một tác giả cho biết, tại Trung Quốc, một năm ăn uống do công quỹ chi trả khoảng 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 750 tỷ đồng Việt Nam, chi trả cho đoàn ra nước ngoài tham quan khảo sát khoảng 300 tỷ nhân dân tệ. Ở một mức độ có thể ít hơn, ở Việt Nam, tham nhũng cũng là quốc nạn, và chống tham nhũng cũng đang là quốc sách. Nhưng chế độ độc tài mà chống tham nhũng là chuyện cực kỳ mâu thuẫn. Đã tồn tại nhờ tham nhũng, liệu chế độ độc tài có thực sự quyết tâm chống tham nhũng không? Nếu không muốn tự đào mồ chôn mình. một em bé gái mới 6 tuổi tại nước độc tài Cộng sản Trung Quốc đã có thể nói lên ước mơ được làm một cán bộ tham nhũng, là bởi vì em đã tiêm nhiễm từ trong máu những thói quen tham nhũng của người lớn xung quanh mà em nhìn thấy được. Người ta sẽ không ngạc nhiên nếu ước mơ này cũng được một em bé cùng tuổi tại Việt Nam thốt lên. Tác giả Trần Khải trong bài viết Văn hóa tham nhũng đã nêu lên câu hỏi: làm thế nào cứu được tâm hồn thơ mộng cho các em bé? Sẽ không thể nào cứu nổi nếu ba mẹ em phải sống trong hoàn cảnh cực khổ, vất vả kiếm sống, trong khi trước mắt là hoạt cảnh lên xe xuống ngựa huy hoàng của các cán bộ tham nhũng. Và cũng sẽ không thể nào cứu nổi tâm hồn thơ mộng cần thiết nếu các em bé này là con cháu cán bộ tham nhũng, khi các em sẽ bị lôi kéo vào guồng máy và phải biện hộ bên vực cho cơ chế. Và cũng sẽ không thể nào cứu nổi sự trong trắng độc đáo của các nền văn hóa dân tộc, dù đó là tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, khi đã bị nhuộm bẩn bởi các chế độ độc tài toàn trị, mà bất kỳ ai phản biện nói khác đi, đều sẽ bị bắt giam vì lý do an ninh. Khi nền văn hóa tham nhũng đã thay thế cho nền văn hóa dân tộc, thì bậc thang giá trị duy nhất chỉ sẽ là quyền lực và tiền thôi. Tụ trung, tham nhũng là tên gọi khác của dối trá. Dối trá đẻ ra tham nhũng. Dối trá làm cho con người ra hủ hóa và vong thân. Chỉ có sự thật mới có thể làm cho con người hết hủ hóa. Chỉ có văn hóa sự thật mới có thể đẩy lùi được văn hóa tham nhũng. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Vì tương lai của xã hội và giáo hội của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Không thể không nói đến môi trường giáo xứ với các lớp học giáo lý, các sinh hoạt hội đoàn. Hiện tượng các em thiếu nhi làm bài thi giáo lý vọng quay cóp là chuyện cũng không hiếm. Đại chúng viện Hà Nội khi tổ chức thi tuyển sinh cũng đã từng đề ra các tiêu chí, mà một trong các tiêu chí ấy là sự thành thật khi làm bài kiểm tra. Ước gì các linh mục quản xứ cùng các cộng tác viên nỗ lực biến các giáo xứ thành những mái gia đình thật sự. Cuối cùng là các môi trường ngoài xã hội như công sở, chợ phố. Với những môi trường này, chắc chắn không thể thiếu các luật lệ nghiêm minh cùng với những chế tài công thẳng. Chắc hẳn các tổ chức xã hội, các quốc gia không thể lơ là chuyện này. Tuy nhiên, vấn đề còn đặt ra là thái độ thực thi luật lệ của những người lập pháp, hành pháp và tư pháp ra sao, có công bình và ngay thẳng không? Pháp bất vị thân, nếu lời dạy của cha ông được chân thành tuân giữ, thì công lý và sự thật sẽ ngự trị. Đồng thời, tình người từ đó sẽ được rộng lan. Giáo dục con em biết cách kiếm tìm các thiện hảo bằng những phương thế chính đáng, hợp pháp, tôn trọng sự công bình trong tình liên đới và chí cống hiến. Học hành để đỗ đạt cao là điều tốt, thi đỗ để có văn bằng chứng chỉ là điều tốt, có được một nghề để sinh sống là điều tốt, có được một vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội là một điều tốt, kiếm được nhiều tiền cũng là điều tốt. Tuy nhiên, cần hướng dẫn giáo dục làm sao để con em chúng ta nỗ lực gắn công tìm kiếm các thiện hảo ấy cách hợp pháp và chính đáng, nghĩa là trong sự công bình, trong tình liên đới và chí cống hiến. Một số học sinh cố công học tập rồi làm bài thi cử cách ngay thẳng, không quay cóp hay dở tài liệu là đang sống trong sự thật. Em không chỉ học cho mình mà còn biết giúp đỡ bạn bè học kém, đó là đang sống tình liên đới. Học ngành y mà không chỉ vì mai ngày làm bác sĩ kiếm tiền mà còn mang hoài bão sẽ tìm ra những phương thế, phương thuốc chữa trị các bệnh nan y, đó là người đang cơ chí cống hiến. Gợi mở một cái nhìn về chiều sâu thuộc linh, xây dựng một lối sống, một cung cách ứng xử cao thượng, biết hướng thượng. Là Kitô hữu, chúng ta không thể bỏ qua chiều kích tâm linh. Trong đời sống đức tin, chúng ta xác quyết rằng không ai có thể làm điều gì tốt đẹp nếu không có ân sủng Chúa ban. Chúa Kitô đã khẳng định, không có thầy, chúng con không làm được gì. Là những nhà giáo dục Kitô giáo, chúng ta cần phải khai mở cho thanh thiếu niên biết nhìn ra các sự vật hiện tượng với cái nhìn vượt quá những gì khải giác, biết xem xét bản chất hơn là dừng lại ở hiện tượng, biết truy tìm nguyên nhân các hiện hữu cho đến cùng, biết trân trọng các giá trị tinh thần hơn là những giá trị vật chất, biết nghĩ đến thực tại thường tồn hơn là chỉ dừng lại ở những thực tại chóng qua, nhất thời. Để đạt được điều này, thì ngoài các cử hành phụng vụ, các em còn được tiếp cận với lời Chúa thường xuyên, để lời Chúa trở thành một loại hình văn hóa, chi phối nếp nghĩ, cung cách ứng xử, các hoạt động của các em một cách tự động, tự nhiên. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải tập cho các em thói quen cầu nguyện hàng ngày. Việc dâng mình ban sáng và kiểm điểm bản thân khi về đêm không chỉ là những thói quen đạo đức mà đúng ra là những nhân đức đáng quý và rất hữu ích. Đức tin không hành động quả là đức tin chết. Những hoạt động bác ái, tông đồ cụ thể là những phương thế giáo dục đào tạo rất hữu hiệu. Qua những hoạt động cụ thể ấy, các em không chỉ phát triển những khả năng mà còn lớn lên trong nhận thức cũng như niềm tin, đồng thời hoàn thiện bản thân mình. Cha ông chúng ta nhận thức sự thật này. Tùng thiện như đăng, tùng ác như băng. Leo núi là công việc đòi hỏi nhiều gắng công. Để cho tương lai của xã hội và của giáo hội mang màu sắc tươi sáng, thì cùng với ơn Chúa, các nhà giáo dục còn phải đào tạo giới trẻ cách toàn diện trong sự kiên trì và bền bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tác phẩm Mạo Thư Tân Ước, bên cạnh các loại phúc âm còn có các tác phẩm đề cập tới biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các tông đồ công vụ và các truyền thuyết nữa. Nhóm tác phẩm trình bày biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời gồm cuốn Sự Ngủ của Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa, do thần học gia Gioan biên soạn thuộc thế kỷ thứ tư và thứ năm trong hình thái hiện nay, và cuốn Sự Qua Đời của Đức Trinh Nữ Maria Có Phúc của Giuse Arimatea, thuộc thời gian sau cuốn nói trên. Hai tác phẩm này đã gặt hái nhiều thành công và mở đường cho nhiều sách tương tự, đặc biệt trong thời Trung Cổ. Trong tác phẩm Mẹ Thiên Chúa Ngủ có các tin tức và hình thái văn chương do Thái Kitô cho phép giả thiết một tác phẩm mẫu mực thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Sự kiện này rất hiển nhiên trong thủ bản Vatican tiếng Hy Lạp số 1892. Các câu và kiểu nói do Thái Kitô được diễn tả ra trong giáo lý về Chúa Kitô Thiên Thần, cầu thang vũ trụ, bảy tầng trời, các bí mật được thông truyền cho mẹ Maria và việc dùng ba hình ảnh, thân xác, linh hồn, thần khí, đặc thù của thời gian đó. Như thế tác phẩm Đức Mẹ Ngủ là một sản phẩm của trào lưu này, từ từ được biên soạn lại và cho chào đời các tác phẩm khác cùng loại. Xem ra nó củng cố giả thuyết của một tác phẩm mẫu do Thái Kitô khác, tựa đề Sách của sự an nghỉ Ethiopia, thuộc thế kỷ thứ năm, thứ sáu. Mặc dù có cấu trúc sắc sảo, tác phẩm này đã không loại bỏ các kiểu diễn tả thần học do Thái Kitô, khiến cho người ta nghĩ ngay tới thời gian nói trên. Rất có thể là nó đã được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp, và nếu các kiểu diễn tả do Thái Kitô không phải là một thói quen minh chứng cho tính cách cổ xưa của nó, thì phải coi chúng như dấu tích của các truyền thống cổ xưa được các tác phẩm ra đời sau nó tiếp nhận. Nhiều trình thuật biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria được biên soạn ra bắt đầu từ năm 500 trở về sau, với một vài thay đổi nhẹ nhàng, lập lại lược đồ của các tác giả cuốn Đức Mẹ Ngủ. Lược đồ bao gồm các yếu tố sau đây. Một sứ giả báo tin cho Đức Maria biết cái chết của mẹ gần kề. Đức Maria lo âu về biến cố ấy. Các tông đồ quy tụ về chung quanh để trợ giúp mẹ. Sau khi mẹ qua đời, các vị tổ chức việc an táng và rước xác mẹ tới mộ. Cuộc rước bị người Do Thái phá rối. Sau khi đặt xác mẹ vào trong mộ thì xảy ra chuyện ngoại thường, được giải thích trong nghĩa thân xác của mẹ không còn trong mộ để chịu sự hư nát. Tại điểm này mỗi tác giả đưa ra một lý do riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm, đó là gợi lại quá khứ vĩ đại cuộc sống của mẹ, để đi tới khẳng định sự kết thúc cuộc sống của mẹ Maria khác với sự kết thúc của những người phải chết khác. Chính trên sự khác biệt này, người ta tháp vào các giải thích về điều xảy ra sau khi an táng Đức Maria. Các trình thuật phúc âm về sự phục sinh của Chúa Giêsu có thể là một mô thức giúp nghĩ ra điều tương tự xảy ra cho Đức Maria hay không? Hay có một cám dỗ khó thắng vượt được, tìm nối kết điều có các khía cạnh lịch sử tính hay sự kiện đã xảy ra với điều làm thành khung cảnh của sự kiện đó? Khẳng định chắc nịch của Epifanio, không ai biết cái chết của Đức Maria xảy ra như thế nào, không thỏa mãn được sức tưởng tượng tràn đầy nóng bỏng của các tiểu thuyết gia Kitô, và nó mời gọi tìm một con đường khác để giải thích sự kiện này. Ngoài ra còn có các sách tông đồ công vụ và các truyền thuyết nữa. Nhóm tác phẩm mạo thư thứ hai này cũng được gán cho các tông đồ để có thêm uy tín. Tác phẩm cổ xưa nhất thuộc nhóm này là Công vụ của Thánh Gioan, được biên soạn tại Tiểu Á giữa các năm 140-150 và có các tương quan với sách Khải Huyền Gioan, được viết ra trước năm 180. Nó có đặc thái ngộ đạo và dấu vết của lạc thuyết Docetismo, cho rằng thân xác Đức Giêsu chỉ là dáng vẻ bề ngoài dưới nhiều hình dạng khác nhau chứ không phải thân xác thật. Vì thế lạc thuyết này cũng không chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu và đưa ra các giải thích bóng bẩy xa xôi. Ngoài ra nó cũng mang nặng khuynh hướng vị quân chủ, coi Đức Giêsu như là vua và đề cao sự khiết tịnh hôn nhân và sự đồng trinh của Thánh Gioan. Trên bình diện giáo thuyết, nó không đạt sự cứng cáp như trong tác phẩm của Valentino, Basilide hay Berdesane. Sách Công vụ của ông Procoro giả thuộc thế kỷ thứ năm, thứ sáu là một cuốn tiểu thuyết, trong đó các dữ kiện chắc chắn duy nhất là tên của Gioan và Procoro, một trong các phó tế đầu tiên được sách Tông đồ Công vụ nhắc tới trong chương 6 câu 5. Hoàn toàn ngược lại với Công vụ của Gioan, ở đây Thánh Gioan không phải là một người khổ hạnh, cũng không phải là một ẩn sĩ hay người theo khuynh hướng đề cao sự khiết tịnh, mà là một linh mục lập gia đình và sống hạnh phúc. Trong chu kỳ Thánh Phaolô thì có sách Công vụ của Phaolô và Tích La, thư tín trao đổi với tín hữu Corinto và trình thuật cuộc tử đạo của thánh nhân thuộc các năm 120 tới 200. Nội dung phản ánh nền thần học bình dân hồi thế kỷ thứ hai và trình bày các đề tài như sự đối kháng giữa thuyết độc thần và thuyết đa thần của quan tổng trấn thành Ê-phê-sô. Đức Giê-xu bước vào trần gian khi thần khí Chúa vào trong cung lòng Đức Maria. Cựu ước và Tân ước được phối hợp chặt chẽ với nhau. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đạt tột đỉnh với sự sống lại ngày sau hết. Cho dù luân lý không nghiêm ngặt một cách quá đáng, khuynh hướng đề cao sự đồng trinh khiết tịnh hiện diện một cách rõ ràng. Trong sách Cuộc khổ nạn của Thánh Phaolô, Vương quyền của Chúa Kitô được trình bày một cách mạnh mẽ, hợp với sự khiêm hạ của người. Chúa Kitô và Hoàng đế diễn tả hai kiểu phụng tự khác nhau và không thể nào hòa hợp với nhau. Trong chu kỳ Thánh Phêrô có các sách Công vụ của Vercelli chắc chắn đã được biên soạn bên Syria hay Palestina vào năm 190. Mặc dù điều kiện duy trì mong manh, nhưng nhờ các nguồn tài liệu khác nhau, văn bản tác phẩm này đã được dựng lại khoảng 2/3. Khuynh hướng đề cao sự khiết tịnh trộn lẫn với lạc thuyết Docetismo, với việc cử hành thánh thể bằng bánh và nước. Nó cũng kể lại tin Thánh Phêrô bị đóng đinh rộng ngược đầu xuống đất. Trong sách Công vụ của Clemente giả thuộc thế kỷ thứ hai, có nhiều bài giáo lý kerygma của Thánh Phêrô liên quan tới giáo lý rửa tội, thích hợp hơn với một giáo phái Do Thái Kitô theo khuynh hướng ngộ đạo hơn là giáo lý của giáo hội. Sách Công vụ của Thánh Tôma thuộc năm 250 được duy trì toàn vẹn và có lẽ được viết bên Edessa. Nó cũng mang sắc thái ngộ đạo và theo khuynh hướng của Bardesane. Đặc biệt các thánh thi đã đi vào lịch sử, trong đó có thánh thi của Đấng Cứu Thế. Ban đầu có nguồn gốc độc lập. Chúa Kitô là con vua được gửi từ quê sinh của người ở phương Đông tới Ai Cập bên phương Tây để chiến thắng con rồng và chiếm hữu được viên ngọc quý. Xứ phương Đông là nước trời, nơi Đức Kitô từ đó xuống trần gian tội lỗi để cứu chuộc các linh hồn bị vật chất cầm buộc. Tông đồ Tôma không chỉ là một Giê-xu khác, là người mặc khải các mầu nhiệm kín ẩn của Chúa Kitô, mà cũng là người hướng dẫn việc khai tâm nữa. Trong tư cách đó, Tôma đọc hai lời nguyện, một cho việc thánh hiến dầu ô liu, một cho bí tích thánh thể. Không có các tin tức liên quan tới việc Thánh Tôma đi truyền giáo bên Ấn Độ dưới thời vua Gundaforo thuộc thế kỷ thứ nhất. Từ sách Công vụ của Thánh Andre thuộc các năm 250 tới 300, chỉ còn ít mảnh văn bản và một số lời trích. Nhưng có nhiều văn bản gián tiếp hay trực tiếp lấy nguồn cảm hứng từ bản văn gốc. Đây là điều có thể kiểm chứng trong các thư của giáo hội Achaia kể lại cuộc khổ nạn của Thánh Andre và trong sách các phép lạ của Andre do Gregorio Thành Tua biên soạn. Tính cách lịch sử của chúng là vấn đề phức tạp vì bản chất nội dung và thể văn tiểu thuyết của chúng. Tuy nhiên cũng có được dữ kiện chung, đó là tông đồ Andre từ thập giá đã nói một bài diễn văn dài với những người đứng chung quanh và mời gọi họ sống khuynh hướng tuyệt đối để cao sự khiết tịnh và đồng trinh. Điều đó đã khơi dậy các xung khắc sâu xa trong các gia đình và cái chết của thánh nhân. Sách Công vụ Thánh Philippe thuộc các năm 300 tới 350 được biên soạn dựa trên các truyền thống cổ xưa coi vùng Gerapoli, miền Phrygia là nơi thánh nhân hoạt động. Các rời rạc và không mạch lạc của văn bản vén mở cho thấy đã có nhiều người duyệt lại bản văn tiên khởi và có lẽ đã có một chất liệu độc lập được sắp xếp trở lại. Ngoài sự kiện sách thiếu vài phần, nó còn mang dấu vết ảnh hưởng của những người ngộ đạo, làm thành phong trào khổ hạnh thần bí với vài sai lạc được tiếp nhận trong các sách lễ. Sách Công vụ Thánh Tadeo thuộc các năm 400 tới 450 được gắn liền với truyền kỳ cổ xưa về vua Abgarden, cai trị thành Edessa từ năm 179 đến 216. Nhà vua mời Chúa Giêsu đến vương quốc để chữa bệnh cho ông. Chúa Giêsu trả lời là sẽ gửi một môn đệ tới chữa bệnh cho vua. Sau khi Chúa phục sinh, tông đồ Tôma gửi Tadeo sang Edessa, mà trong truyền thống Syriac lại trở thành Addai, là một trong 70 môn đệ. Tadeo chữa vua lành bệnh và khiến cho toàn dân thành Edessa theo Kitô giáo. Giáo phụ Eusebio thành Caesarea cho biết đã dịch từ tiếng Syriac ra tiếng Hy Lạp thư từ trao đổi giữa vua Abga và Chúa Kitô. Giáo phụ lẫn lộn vua Abga năm thời Chúa Kitô với vua Abga 9 sống vào thế kỷ thứ hai. Thời biểu thống nhất đã cho phép giáo phụ tin vào truyền kỳ này. Các sách kể trên là các tác phẩm mạo thư nổi tiếng nhất. Còn có nhiều sách được duyệt lại thuộc thế kỷ thứ hai, trong đó các tông đồ được giới thiệu từng cặp một: Phêrô và Phaolô, Andrê và Mattia, Phêrô và Andrê, Phaolô và Andrê vân vân, hay một vị duy nhất. Ngoại trừ công vụ Thánh Tadeo ra, các sách công vụ khác đều có dấu vết ít nhiều sâu đậm của thuyết ngộ đạo và khuynh hướng tiết dục. Đó là dấu chỉ đặc thái vùng địa lý làm nảy sinh ra các tác phẩm mạo thư này, và các nơi này không trùng hợp với các vùng nơi tin mừng đã được rao giảng. Vì thế, chúng không gặt hái nhiều thành công và cũng không được phổ biến rộng rãi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo cho dù cánh tay trái của cậu bị mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư Nhật vì tin rằng mình đã chuyên cần học tập và tiến bộ, nên cậu vô cùng thắc mắc tại sao sau 3 tháng luyện tập mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất. Cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé hỏi thầy: "Thưa thầy, chẳng lẽ con không học các thế võ khác được hay sao?" Người thầy trả lời: "Đấy là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con phải học." Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng với lòng tin tưởng nơi người thầy của mình, cậu bé vẫn tiếp tục luyện tập. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng trong 2 trận đấu. Trận thứ 3 khó khăn hơn, nhưng sau một hồi, đối phương mất kiên nhẫn trong các đòn tấn công, cậu bé khéo léo sử dụng thế võ và đã chiến thắng. Vẫn chưa hết ngạc nhiên về thành công của mình, cậu bé tự tin bước vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu lại là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dạn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc trận đấu sớm, nhưng người thầy không đồng ý và yêu cầu để trận đấu được tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Lúc này, cậu bé mới thu hết can đảm, nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay. Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế? Người thầy trả lời, con chiến thắng vì hai lý do. Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai, cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại, mà con lại không có tay trái. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của người thầy dạy võ, cậu bé chiến thắng là vì các thế võ của cậu học đều đã biến điểm yếu trên thân thể của mình là không có cánh tay trái thành điểm mạnh vững chắc trong khi thi đấu. Có ưu điểm là tốt, nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại là điều kỳ diệu hơn. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của cậu bé đó là chấp nhận tình trạng của bản thân để vươn lên và niềm tin tưởng tuyệt đối vào việc truyền dạy của thầy. Cậu bé chấp nhận hoàn cảnh thiệt thòi của bản thân và cố gắng vươn lên trong thực tế khắc nghiệt đó. Có lẽ khi đi học võ với một cánh tay còn lại, cậu bé không ước mong mình sẽ đạt được những đỉnh cao của môn học này. Nhưng điều cậu nhắm tới đó là cậu muốn mình vẫn là một con người đầy đủ giá trị. Người ta dùng chữ khuyết tật thay cho tàn tật để chỉ những người không có một thân thể trọn vẹn với một ý nghĩa rằng họ chỉ khuyết chứ không tàn. Với chí tiến thủ lớn, cậu bé vẫn có thể làm được những điều mà bao người bình thường khác vẫn làm. Và phần thưởng lớn nhất dành cho cậu là khi biết vượt qua nghịch cảnh, giá trị bản thân của cậu sẽ được nâng lên ở một bậc cao hơn. Trong đời sống đạo, nếu người Kitô hữu trang bị cho mình một đức tin vững chắc vào người thầy chí ái của mình là đấng toàn năng, thì chúng ta cũng sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Vì Chúa cũng đã phán rằng, nếu có ai nói với núi này, dời đi chỗ khác và nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vấn đề ở đây là, chúng ta phải kiên trì giữ vững đức tin trong mọi thử thách của cuộc sống. Làm thế nào để luôn biết xin vâng cho dù cuộc sống có xảy ra biết bao bi kịch? Trong khi các bạn đồng môn được người thầy dạy nhiều thế võ khác nhau, cậu học trò không bất mãn mà vẫn chuyên cần tin tưởng luyện tập cho dù người thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy nhất. Cũng vậy. Cho dù cuộc sống của chúng ta có thiếu thốn, thiệt thòi hay kém may mắn hơn những người khác, nhưng với một đức tin trưởng thành và vững mạnh, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp với những nén bạc mà Ngài đã ban bằng chính khả năng của chúng ta. Và khi thi đấu, dù là thành công hay thất bại, dù là tấn công hay phải hứng chịu đòn đau của đối thủ, cậu bé vẫn tiếp tục vâng lời người thầy để thi đấu trong niềm tin tưởng tuyệt đối. Thánh Gióp vẫn luôn trung thành và yêu mến Chúa, dù lúc giàu sang hay khi lâm cảnh khốn khó cùng cực. Làm sao trong mọi tình huống của đời sống, chúng ta đều nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa, đó mới là điều Chúa mong mỏi nơi đức tin của chúng ta. Trong các quan hệ giữa con người với nhau, người ta chỉ có thể hiểu rõ được tính cách và bản chất thật sự của một con người khi họ phải đối diện với những vấn đề xảy ra không như ý muốn. Cũng vậy, chỉ khi qua thử thách, qua những khó khăn, thất bại trong cuộc sống mà chúng ta vẫn kiên trì cầu nguyện, trung thành với Thiên Chúa, thì đó mới là đức tin mà Chúa muốn nhìn thấy trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, người đã phán cùng thiếu phụ Ca-na-an rằng, người có đức tin lớn lao, người muốn sao thì được vậy. Xin ban cho chúng con một đức tin bền bỉ, kiên nhẫn, đầy xác tín, một đức tin thật lớn lao vào tình yêu quan phòng của Ngài trước những gian nan thử thách của cuộc sống. Để chúng con đạt được điều chúng con muốn sao được vậy, đó là luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc, luôn ca ngợi và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.